truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 27 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 44 để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.
Khoa chăn nuôi thú y Trường Đại học Nông lâm Đại học Thái Nguyên tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ việc làm cho sinh viên. Tại hội chợ việc làm đã có trên 90% ứng viên được nhận vào làm việc tại các doanh nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
Việc xây dựng thành công các tuyến phố văn minh trên địa bàn phường Đồng Quang đã góp phần từng bước tạo dựng được bộ mặt đô thị mới, văn minh, sạch đẹp hơn. Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 12, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 44 để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của thành phố Thái Nguyên. Theo kế hoạch này, từ ngày 30 tháng 1 đến giữa tháng 3 năm 2018, thành phố sẽ tổ chức gần 20 hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Các hoạt động trước Tết bao gồm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn, gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ, mở chợ hoa, chợ Tết tùy theo điều kiện cụ thể từng khu vực, đẩy mạnh các hoạt động chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách và người có công, v.v. Các hoạt động trong Tết gồm có thăm các đơn vị của tỉnh và thành phố làm nhiệm vụ trực đêm giao thừa, tổ chức các chương trình ca múa nhạc đón giao thừa và các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian vui xuân. Sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra lễ hội trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương, Tết trồng cây đầy đời nhớ ơn Bác Hồ, lễ hội chùa Hang, lễ giao nhận quân 2018, v.v. Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, mục đích của việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân là tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ công chức viên chức, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân phải đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Mọi nhà, mọi người dân đều có Tết, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, nâng cao nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh hiện đại. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo chương trình hội nghị thường kỳ của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2018. Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, tiến hành kiểm điểm cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy năm 2017 và thông qua dự thảo báo cáo, thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến 30 tháng 9 năm 2017 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, năm 2017, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn đạt mức tăng trưởng cao. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 16,52% so với cùng kỳ. Hiện trên địa bàn thành phố có 5 trung tâm thương mại, 21 siêu thị, 105 cửa hàng tự chọn, trên 47.500 hộ kinh doanh cá thể, 2.817 doanh nghiệp và 117 hợp tác xã. Các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã cung cấp đủ lượng hàng với chủng loại đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu thị trường. Giá các mặt hàng ổn định, không có biến động, đảm bảo cung cầu và bình ổn thị trường. Sức mua của người dân tăng cao so với cùng kỳ 2016. Công tác quản lý thị trường thực hiện tốt, kịp thời phát hiện các vụ việc vi phạm về hàng hóa, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. Cụ thể, đã có 357 vụ vi phạm bị phát hiện và xử lý với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và giá trị hàng tiêu hủy là 1,4 tỷ đồng. Phát huy những kết quả đã đạt được trong hoạt động thương mại dịch vụ, năm 2018, thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ tài chính, ngân hàng, bưu chính viễn thông. Lựa chọn nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực để khắc phục và xây dựng hệ thống chợ. Chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, cải thiện môi trường đầu tư, từng bước phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ và triển khai công tác cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ngày 26 tháng 12, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hội và phong trào nông dân năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, công tác hội và phong trào nông dân của thành phố Thái Nguyên đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hội đã kết nạp mới 450 hội viên, nâng tổng số hội lên trên 32.000 người, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất. Hiện hội đang quản lý 128 tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 130 tỷ đồng cho trên 3.000 hội viên vay. Phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật được 150 lớp cho trên 9.400 lượt hội viên. Trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, năm qua đã có trên 10.000 hộ đăng ký tham gia và đã có trên 6.100 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong phong trào nông dân sản xuất thi đua giỏi, phường Hương Sơn cũng là một trong số những phường thực hiện tốt phong trào này. Tại hội nghị, Hội Nông dân thành phố đã phát động thi đua năm 2018 với một số mục tiêu chung như tiếp tục tăng cường hoạt động công tác hội, nêu cao vai trò nòng cốt của hội trong các phong trào thi đua, đồng thời vận động hội viên, nông dân tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương giúp đỡ hội viên nghèo, chủ động tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, một tập thể, một cá nhân tiêu biểu đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen. 40 tập thể và 44 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2017 được Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng bằng khen và giấy khen.
Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm chuẩn bị tốt nghiệp có cơ hội tìm kiếm việc làm, đồng thời xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa nhà trường và các doanh nghiệp, ngày 26 tháng 12, Khoa Chăn nuôi Thú y Trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên tổ chức hội thảo kết nối doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ việc làm cho sinh viên năm 2017. Đây là hoạt động thường niên của khoa và nhà trường, mục đích là giáo dục định hướng cho các sinh viên lòng yêu nghề, trách nhiệm với công việc và định hướng việc làm ngay khi các em còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tại hội thảo kết nối doanh nghiệp, ban chủ nhiệm khoa đã lắng nghe tiếp thu những ý kiến từ các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, trang trại chăn nuôi trong và ngoài tỉnh để trên cơ sở đó tích cực đổi mới phương pháp dạy và học phù hợp với yêu cầu thực tế công việc. Mục tiêu cuối cùng là sinh viên sau khi ra trường phải có đầy đủ các kỹ năng kiến thức tốt được thị trường lao động chấp nhận. Cũng tại hội thảo, lãnh đạo nhà trường, ban chủ nhiệm khoa chăn nuôi thú y đã tiến hành ký kết hợp tác đào tạo với 6 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi thú y. Công ty cổ phần Greenfit Việt Nam trao 15 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng một suất cho sinh viên của khoa. Buổi chiều cùng ngày, các ứng viên đã tham gia hội chợ việc làm, tiến hành phỏng vấn trực tiếp tại các gian hàng của đơn vị tuyển dụng. Kết quả trên 90% ứng viên được nhận vào làm việc tại các doanh nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Điều này cho thấy hiệu quả của công tác giáo dục đào tạo gắn liền với thực tế đã phát huy hiệu quả, giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng, nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp và tìm được việc làm ngay từ khi còn đang ở trên ghế nhà trường.
Sáng 26 tháng 12, Hội người cao tuổi phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Năm qua, hội đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ đi đôi với đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng hiệu quả các phong trào đã mang lại lợi ích thiết thực, sát với cuộc sống hội viên, tạo động lực cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Trong năm, các chi hội đã tổ chức tư vấn, khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hơn 300 hội viên, tư vấn điều trị mắt cho trên 70 hội viên, tổ chức cho trên 300 lượt hội viên tham quan du lịch, chúc thọ mừng thọ cho trên 240 hội viên. Hội cũng đã kịp thời thăm hỏi giúp đỡ 28 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi gần 400 trường hợp ốm đau. Hiện trong hội duy trì hoạt động của 7 câu lạc bộ văn nghệ thể thao, thu hút sự tham gia thường xuyên của hơn 200 hội viên là hạt nhân nòng cốt cho các phong trào tại địa phương. Qua bình xét, có 98% gia đình người cao tuổi đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Hội viên Hoàng Ngọc La, chi hội người cao tuổi 29, phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ.
Hoạt động của người cao tuổi trong những năm gần đây đấy, ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Có nhiều cái hình thức, nhưng mà trong đó toàn phường Hoàng Văn Thụ tập trung vào mấy cái hoạt động mà người cao tuổi rất là hăng hái tham gia. Một là chăm sóc người cao tuổi. Hoạt động thứ hai tức là hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, đấy, tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người.
Năm 2018, Hội người cao tuổi phường Hoàng Văn Thụ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Tại lễ tổng kết, ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố khen thưởng hội và 4 cá nhân của Hội người cao tuổi phường đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng xuất sắc. Đặc biệt có 4 cá nhân của Hội người cao tuổi phường được nhận kỷ niệm chương của Hội người cao tuổi Việt Nam vì có những đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam. Hội nghị cao tuổi phường đã khen thưởng 105 tập thể cá nhân đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng và tuổi cao gương sáng xuất sắc năm 2017.
Hướng Thượng là xã nông nghiệp nên phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp là phong trào được Đoàn Thanh niên xã đẩy mạnh. Theo đó, từ năm 2005 đến nay, đoàn xã đã duy trì hoạt động tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trên 2,6 tỷ đồng cho hàng trăm lượt đoàn viên vay vốn. Từ nguồn vốn chính sách tối đa 50 triệu đồng một lượt vay, cộng với nền tảng kinh tế từ gia đình, 100% đoàn viên trong xã đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tập trung vào một số mô hình kinh tế như trồng hoa, trồng rau an toàn, nuôi gà, lợn. Theo đánh giá, trên tổng số 81 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt không có đoàn viên, gia đình đoàn viên nào là hộ nghèo. Đối với phong trào đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp, đoàn xã đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề Thanh niên mở lớp tập huấn tư vấn giới thiệu việc làm, giúp 12 đoàn viên có việc làm tại công ty may TNG. Anh Vũ Văn Phong, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hướng Thượng cho biết, đối với hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, mới đây thực hiện chương trình tình nguyện mùa đông 2017 và xuân tình nguyện năm 2018, đoàn xã đã phối hợp với đoàn phường Túc Duyên, Trưng Vương, Đồng Quang và nhân dân xóm Hướng Trung xây dựng tuyến đường thắp sáng dài 1,1 km với tổng kinh phí 15 triệu đồng.
Năm 2018, kế hoạch của chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng công trình tuyến đường thắp sáng làng quê, dự kiến là khoảng hơn 1 km. Địa điểm chúng tôi chọn có thể là xóm thông, xóm mà chưa có một cái nguồn điện thắp sáng nào ở trên địa bàn xóm, và đường ở cái địa bàn này thì rất là quanh co phức tạp, địa bàn dân cư ở thưa và đường đi lại khó khăn.
Cùng với hoạt động trên, năm 2018, đoàn xã Hướng Thượng phấn đấu hoàn thành tốt các chương trình do Thành đoàn Thái Nguyên phát động, phối hợp với các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế, góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, những chuyến xe chở đầy tình thương của các tình nguyện viên đến với những vùng khó khăn của Tổ quốc đã trở thành nét đẹp của thế hệ thanh niên Việt Nam. Và đây cũng là một trong những hoạt động nổi bật nhất của tuổi trẻ phường Tân Lập từ nhiều năm nay trong hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Vừa trở về trong hành trình đông ấm cho em 2017, tại điểm trường Khuổi Làng, xã An Thắng, huyện Bắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn, các đoàn viên thanh niên của tuổi trẻ phường Tân Lập vẫn còn nhớ như in chặng đường 2 ngày 1 đêm được sống cùng với bà con và các em nhỏ nơi đây. Chị Đào Thị Quỳnh Nga, Phó Bí thư Đoàn phường Tân Lập cho biết, hành trình đến với điểm trường Khuổi Làng là địa chỉ đầu tiên trong chương trình tình nguyện mùa đông 2017 của tuổi trẻ phường Tân Lập. Để chuyến đi được thành công, trước đó các đoàn viên thanh niên của đoàn phường đã chủ động đến từng hộ gia đình để vận động, quyên góp, ủng hộ quần áo, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, sau đó chọn lọc, phân loại và đóng gói cẩn thận.
Thì tổng quãng thời gian chúng tôi đi từ bên ngoài để vào được đến bản là khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ. Trời thì mưa rất là to, chúng tôi cảm thấy là đây là một chuyến đi mà rất là vất vả. Nhưng mà khi đến nơi thì bà con mà nhận thì chúng tôi trao quà và chúng tôi cảm thấy là những cái mệt mỏi nó tan biến đi. Và chúng tôi cảm thấy đây là một cái chuyến đi đáng nhớ và chúng tôi rất là hạnh phúc.
Với sự lan tỏa từ những chuyến tình nguyện mùa đông được tổ chức trước đó, nên ngay sau khi chương trình tình nguyện mùa đông 2017 được phát động, đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp và sẵn sàng đồng hành của nhiều cá nhân tổ chức. Chị Phạm Thị Thủy, tổ 5 chia sẻ. Tình nguyện là việc làm hết sức có ý nghĩa vì trên thực tế, cuộc sống của bà con ở vùng núi còn rất khó khăn. Cơm không đủ ăn, áo ấm không đủ mặc. Trong khi ở thành phố cái gì cũng có, nhiều khi quần áo, đồ dùng còn mới và tốt mà không dùng đến.
Bản thân tôi cùng với các cháu thanh thiếu niên đoàn viên của phường Tân Lập thì thấy chương trình này rất chi là thiết thực và có ý nghĩa, giúp cho đồng bào vùng sâu vùng xa để thêm một manh áo ấm nữa, là chúng tôi cảm thấy rất chi là phù hợp, và chúng tôi cũng muốn là chúng tôi góp một chút cùng với các đoàn viên là một chút tình cảm gửi lên bà con dân tộc vùng cao.
Tình nguyện mùa đông là hoạt động được tuổi trẻ phường Tân Lập thực hiện từ năm 2012. Sau 7 năm thực hiện đã có hơn 10 chuyến tình nguyện đi đến các bản làng khó khăn ở phía đông bắc Tổ quốc như Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Yên Bái với hàng nghìn suất quà. Bộ quần áo cùng nhiều đồ dùng thiết yếu khác được trao tặng cho bà con và các em học sinh vùng bản. Những món quà được trao tặng đã sưởi ấm mùa đông lạnh giá của biết bao gia đình. Các em nhỏ có thêm quần áo ấm, thêm cái bút, tập sách để đi học. Còn những cán bộ thôn xóm, những chuyến tình nguyện của các đoàn viên thanh niên đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, rất đáng quý trọng. Thầy giáo Nguyễn Chiến Trinh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai nói.
Chương trình này tôi nghĩ rằng là một chương trình rất thiết thực, đầy nghĩa với đặc biệt là với học sinh của chúng tôi rất là phấn khởi hồ hởi khi được tặng quà và đặc biệt được sự chia sẻ giao lưu của các đồng chí bên Thành đoàn Thái Nguyên và phường Tân Lập.
Anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết, phong trào xung kích tình nguyện là hoạt động tiêu biểu của đoàn phường Tân Lập những năm gần đây. Bằng sức trẻ và sự nhiệt huyết, đoàn phường đã tổ chức được rất nhiều chương trình tình nguyện mùa đông đáng ghi nhận, được Thành đoàn, Tỉnh đoàn và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Việt Nam đánh giá cao.
Qua trực tiếp theo dõi và đánh giá thì Ban Thường vụ Thành đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đánh giá rất cao hoạt động của Ban Thường vụ Đoàn phường và Hội Liên hiệp Thanh niên phường Tân Lập trong việc tổ chức các hoạt động tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện. Nhiều năm liền thì Hội Liên hiệp Thanh niên của phường Tân Lập và Ban Thường vụ Đoàn phường đã được Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên ghi nhận khen thưởng trong các hoạt động tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện.
Qua những chuyến đi đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đồng thời phát huy vai trò xung kích tình nguyện tuổi trẻ phường Tân Lập nói chung và tấm lòng chia sẻ của các nhà hảo tâm nói riêng, giúp mỗi đoàn viên thanh niên biết trân trọng cuộc sống và sống có trách nhiệm, có ý nghĩa hơn với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2016 đến nay, phường Đồng Quang đã đăng ký và xây dựng thành công 3 tuyến phố văn minh, gồm tuyến phố mặt đường Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ và Việt Bắc. Để thực hiện được đề án này, phường Đồng Quang đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao ý thức trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Qua đó đã góp phần tạo dựng được bộ mặt đô thị mới cho địa phương và thành phố.
Mới được công nhận đạt tuyến phố văn minh năm 2017, nhưng con phố mặt đường Hoàng Văn Thụ đoạn chạy qua địa bàn phường Đồng Quang như được thay một chiếc áo mới. Không còn những biển quảng cáo, ô dù đặt trên vỉa hè, nhà nhà đều tự giác tháo dỡ các công trình bậc thềm, hiên nhà lấn chiếm vỉa hè. Bên cạnh đó, việc giữ gìn vệ sinh môi trường cũng được các hộ dân sinh sống ở mặt đường Hoàng Văn Thụ thực hiện tốt. Rác thải được để ở đúng nơi quy định và đổ đúng giờ, không có tình trạng rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi ngoài đường. Chia sẻ với chúng tôi, ông Trần Đình Kiên, tổ 4 phường Đồng Quang nói, việc xây dựng tuyến phố văn minh được chúng tôi rất hưởng ứng vì nó đem lại lợi ích cho chính người dân chúng tôi đầu tiên. Chúng tôi luôn có ý thức tự giác xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, nên khi có đề án xây dựng tuyến phố văn minh, chúng tôi đều nghiêm túc chấp hành.
Là một hộ dân sống tại khu vực mặt đường Hoàng Văn Thụ, gia đình tôi và chúng tôi cảm thấy như vậy là đề án xây dựng tuyến phố văn minh, đô thị văn minh là thiết thực và có lợi ích cho chúng tôi và toàn thể tuyến phố. Gia đình tôi và mọi gia đình ở trong tuyến phố đều khi buôn bán và như vậy là sinh hoạt có nhiều cái thuận lợi, như là đường thông hè thoáng, xanh sạch đẹp. Bản thân gia đình tôi và mọi gia đình đều như vậy cùng tự giác không đổ phế thải, rác thải bừa bãi mà phải đúng giờ giấc, đảm bảo vệ sinh môi trường. Việc kinh doanh thì luôn luôn đảm bảo như vậy là lấn chiếm lòng đường vỉa hè.
Để xây dựng được tuyến phố Hoàng Văn Thụ trở thành tuyến phố văn minh, chính quyền phường đã phối hợp với 3 tổ dân phố có dân cư sinh sống dọc tuyến đường, cùng vận động nhân dân hưởng ứng và tích cực thực hiện các nội dung trong đề án. Trong đó, tổ dân phố số 4 là một trong những tổ dân phố có nhiều hộ dân sinh sống ở mặt đường Hoàng Văn Thụ. Trao đổi với chúng tôi, bà Đinh Thị Tuyết Mai, bí thư chi bộ tổ 4 cho biết, ngay khi có chủ trương của phường lựa chọn tuyến đường Hoàng Văn Thụ để xây dựng thành tuyến phố văn minh, tổ dân phố số 4 chúng tôi đã nhanh chóng tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến và vận động người dân có nhà ở mặt đường cũng như các hộ dân trong tổ thực hiện.
Sau khi có chủ trương xây dựng tuyến phố văn minh trên địa bàn tổ dân phố số 4 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, về phía chính quyền cũng như là các tổ chức đoàn thể tập trung vào cái việc mà họp với người dân triển khai cái nhiệm vụ xây dựng tuyến phố văn minh. Và đặc biệt là đối với những người dân mà sống trên cái mặt đường chấp hành rất là tốt, từ cái việc mà thu gom rác thải để mà đảm bảo sạch sẽ đường phố này, chúng tôi cũng gắn với cái việc mà phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở trên địa bàn. Thế thì chúng tôi cũng đưa vào các cái tiêu chí, đưa vào cái bình xét gia đình văn hóa để các cái hộ gia đình thực hiện.
Cùng được công nhận tuyến phố văn minh, con phố đường Việt Bắc cũng đã tạo ra được diện mạo đô thị mới cho địa phương. Mặc dù số lượng các cửa hàng, nhà hàng kinh doanh buôn bán khá đông đúc, nhưng ngay từ khi đi vào hoạt động, chính quyền địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Trong năm 2017, phường Đồng Quang đã đăng ký xây dựng hai tuyến phố văn minh mới là tuyến phố Hoàng Văn Thụ và Việt Bắc. Để xây dựng được các tuyến phố văn minh, phường Đồng Quang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nghiêm túc thực hiện. Trong đó, giao cho Tổ quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường thường xuyên phối hợp với các tổ dân phố ở mặt đường các tuyến phố, đăng ký, tổ chức cho người dân ký cam kết, thực hiện các nội dung trong xây dựng tuyến phố văn minh, gắn các tiêu chí này với các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Cho biết thêm về vấn đề này, ông Phạm Thủy Anh, Tổ trưởng Tổ quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường phường nói, mặc dù việc xây dựng tuyến phố văn minh trên địa bàn phường còn gặp khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận cao của đông đảo người dân, nên trong năm, phường Đồng Quang đã thành công trong việc xây dựng mới được hai tuyến phố văn minh.
Trong quá trình triển khai thực hiện và đăng ký các tuyến phố văn minh trên địa bàn phường thì đã lồng ghép vào cái việc mà ký cam kết với các hộ dân, rồi là tuyên truyền để các hộ dân chấp hành tốt, mà cũng lồng ghép việc là toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa như phấn đấu về các tiêu chí gia đình văn hóa, chấp hành các quy định về pháp luật về xây dựng đất đai, môi trường, xây dựng tuyến phố văn minh và cái việc mà xét gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa thì cũng đã được lồng ghép vào nhau. Trong quá trình triển khai thì đưa về tổ dân phố để tuyên truyền đến từng hộ dân để thực hiện các tiêu chí. Sau khi mà xét đạt được tuyến phố văn minh thì ủy ban phường tiếp tục để tuyên truyền đến nhân dân để thực hiện nếp sống văn minh theo đúng những các nội dung thì xây dựng tuyến phố văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng thành công các tuyến phố văn minh trên địa bàn phường Đồng Quang đã góp phần từng bước tạo dựng được bộ mặt đô thị mới, văn minh hơn, sạch đẹp hơn, đồng thời tạo dựng được nếp sống văn hóa đô thị hiện đại cho đông đảo người dân trên địa bàn phường nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của Nghị quyết số 20 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 8. Đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế. Tăng cường đầu tư và đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngân sách nhà nước trong lĩnh vực y tế để có nguồn lực triển khai toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là đối với các đối tượng chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, biên giới, hải đảo. Ưu tiên bố trí ngân sách, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi ngân sách nhà nước. Tập trung ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, các lĩnh vực phong, lao, tâm thần. Dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho công tác y tế dự phòng. Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các hàng hóa có hại cho sức khỏe, như đồ uống có cồn, có ga, thuốc lá để hạn chế tiêu dùng. Thực hiện nguyên tắc y tế cộng đồng do ngân sách nhà nước bảo đảm là chủ yếu, khám chữa bệnh do bảo hiểm y tế và người dân chi trả, chăm sóc sức khỏe ban đầu do bảo hiểm y tế, người dân và ngân sách nhà nước cùng chi trả. Bảo hiểm y tế đối với người lao động phải do người sử dụng lao động và người lao động cùng đóng góp, ngân sách nhà nước bảo đảm đối với một số đối tượng chính sách. Ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do bảo hiểm y tế chi trả, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế và gói dịch vụ y tế cơ bản do nhà nước chi trả, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước, đồng thời huy động các nguồn lực để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe người dân. Ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế bảo đảm chi trả cho các dịch vụ ở mức cơ bản, người sử dụng dịch vụ chi trả cho phần vượt mức, có cơ chế giá dịch vụ và cơ chế đồng chi trả phù hợp nhằm khuyến khích người dân khám chữa bệnh ở tuyến dưới và các cơ sở y tế ở tuyến trên tập trung cung cấp các dịch vụ mà tuyến dưới chưa bảo đảm được. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý và tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, đẩy mạnh thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính, gắn với trách nhiệm giải trình công khai, minh bạch, áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trong bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như quản trị doanh nghiệp, có chính sách ưu đãi về đất tín dụng để khuyến khích các cơ sở y tế đầu tư mở rộng, nâng cấp, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, kể cả của người có thu nhập cao, người nước ngoài. đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế, đa dạng hóa các hình thức hợp tác công tư, bảo đảm minh bạch, công khai, cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt công tư trong cung cấp dịch vụ y tế. Khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở y tế, kể cả trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, tập trung vào cung cấp dịch vụ cao cấp theo yêu cầu. Các cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc người cao tuổi hoạt động không vì lợi nhuận được miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật. Tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phòng chống, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hóa để lạm dụng các nguồn lực công phục vụ các nhóm lợi ích, tạo ra bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Từng bước chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp trực tiếp cho cơ sở khám chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Nâng cao hiệu quả quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, đẩy mạnh phương thức nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng và thực hiện cơ chế giá gắn với chất lượng dịch vụ, khuyến khích sử dụng dịch vụ y tế ở tuyến dưới. Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, điều chỉnh mức đóng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, thu nhập của người dân và chất lượng dịch vụ. Đa dạng các gói bảo hiểm y tế, tăng cường liên kết, hợp tác giữa bảo hiểm y tế xã hội với bảo hiểm y tế thương mại. Nâng cao năng lực chất lượng giám định bảo hiểm y tế, bảo đảm khách quan, minh bạch. Thực hiện các giải pháp đồng bộ chống lạm dụng, trục lợi, bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở y tế. 9. Chủ động tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và tài chính của các nước, các tổ chức quốc tế, tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực y dược. Chủ động đàm phán và thực hiện có hiệu quả các hiệp định hợp tác song phương và đa phương về y tế, tích cực tham gia xây dựng các chính sách, giải quyết các vấn đề y tế khu vực và toàn cầu, nâng cao vai trò vị thế quốc tế của y học Việt Nam, tăng cường quảng bá đưa y dược cổ truyền Việt Nam ra các nước trên thế giới, hài hòa hóa các thủ tục quy trình với ASEAN và thế giới về y tế, tăng cường xây dựng và áp dụng các chuẩn mực y tế trong nước theo hướng cập nhật với thế giới và khu vực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc về sức khỏe, hoàn thành trước thời hạn một số mục tiêu. 4 lớn tổ chức thực hiện. 1. Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng, Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội đối với lĩnh vực này. 2. Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể, phù hợp với chức năng nhiệm vụ để thực hiện nghị quyết. 3. Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung và kết quả thực hiện nghị quyết. 4. Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì phối hợp với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và các đảng ủy trực thuộc Trung ương thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện nghị quyết. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo của Điện lực thành phố Thái Nguyên ngày 22 tháng 12 năm 2017 và ngày 25 tháng 12 năm 2017 về việc ngừng cấp điện tại xí nghiệp nước sạch Tích Lương, xí nghiệp Túc Duyên để sửa chữa đường dây trung thế và phục vụ chuyển đổi phương thức cấp điện. Do vậy, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên sẽ tạm ngừng sản xuất, cụ thể như sau. Ngày 27 tháng 12 năm 2017 tại xí nghiệp nước sạch Tích Lương, thời gian mất điện từ 5 giờ đến 7 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 18 giờ. Ngày 28 tháng 12 năm 2017 tại xí nghiệp Túc Duyên, thời gian mất điện từ 6 giờ đến 17 giờ 30 phút. Trong thời gian mất điện, khu vực các phường Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Gia Sàng, Tân Lập, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Quyết Thắng, Cam Giá, Tích Lương, Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Lương Sơn, Phú Xá, xã Tân Quang, Sông Công sẽ bị mất nước từ 5 giờ đến 10 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ ngày 27 tháng 12 năm 2017. Khu vực các phường Quan Triều, Tân Long, Quang Vinh, Phúc Hà, Sơn Cẩm, Phú Lương sẽ bị mất nước từ 6 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Số điện thoại liên hệ 02083859519, phòng kinh doanh hoặc số máy đường dây nóng của công ty 0888722567. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Vàng, vàng, vàng đây rồi. Này này, đang ngủ mơ hay sao mà cứ ước giữa ban ngày thế bà?
Không hề, tôi vừa ra Maritimebank gửi tiền, được nhận ngay 1 triệu đồng và cơ hội trúng một cây vàng trong chương trình siêu khuyến mãi lộc vàng như ý tiền tỷ đến nhà.
Thế á? Chương trình khuyến mại nào của Maritimebank mà hấp dẫn vậy bà?
Tôi nói cho bà nghe này, có tới hơn 40.000 giải thưởng cho khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng từ nay đến hết 28 tháng 2 năm 2018. Trong đó có 9.000 giải lộc xuân may mắn hàng ngày lên đến 1 triệu đồng và 93 giải lộc vàng như ý hàng tháng lên tới 1 cây vàng. Đúng là siêu khuyến mãi bà nhỉ, ngày nào cũng có, tháng nào cũng được. Chưa là gì nhé, còn có giải thần tài sung túc bằng vàng và 1 tỷ đồng nữa đấy. Cứ để từ 1 triệu trong tài khoản là có thể trúng rồi. Giải thưởng lớn thế bà nhỉ, chiều nay tôi phải ra ngân hàng ngay mới được, biết đâu lại nhận được một ông thần tài bằng vàng 1 tỷ đồng mang về.
Gọi ngay 1-800-599-999 để được hỗ trợ hoặc đến phòng giao dịch chi nhánh gần nhất.
Bà xã ơi, Tết này mình sắp phát tài rồi đây.
Có chuyện gì mà vui thế mình?
Tin hot đây này, nhằm tri ân những khách hàng đã gắn bó đồng hành trong suốt 10 năm qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt Sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng. Ui, diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 đến 31 tháng 3 năm 2018 trên toàn quốc.
Cụ thể là sao, nói em nghe đi.
Rất đơn giản, chỉ cần tham gia gửi tiền tiết kiệm từ 10 triệu đồng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là có cơ hội quay số trúng thưởng với giải thưởng đặc biệt là một ô tô Mercedes trị giá 1,5 tỷ đồng và nhiều giải thưởng xe máy SH khác.
Ui tuyệt thế hả mình?
Chưa hết đâu, khi gửi tiền còn được nhận ngay quà tặng bằng hiện vật hoặc tiền mặt và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác với tổng giá trị giải thưởng lên đến 51 tỷ đồng.
Ui cơ hội trúng lớn rồi đây. Chút nữa nhà mình ra ngay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gửi tiền đi. Biết đâu năm nay nhà mình lại du xuân trên chiếc xe hộp thì sao?
Tất nhiên rồi.
Mọi chi tiết xin liên hệ 1-800-577-78 hoặc đến các điểm giao dịch bưu điện gần nhất trên toàn quốc.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. À, thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.